Công vụ các sứ đồ, chương 7, lời giảng của Ê-tiên. Bây giờ, vị thượng tế hỏi ông, có đúng như vậy không? Ông đáp, thưa anh chị em và thưa quý cha, xin nghe tôi trình bày. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với Abraham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn ở tại Mesopotamia, trước khi ông sống tại Charan. Ngài bảo ông, hãy lìa quê hương và bà con ngươi, để đến một xứ ta sẽ chỉ cho ngươi. Ông lìa xứ Canh Đê và đến định cư tại Charan. Rồi từ đó, sau khi thân phụ của ông qua đời, Ngài đem ông vào xứ này, xứ quý vị hiện đang sống. Ngài chẳng cho ông sản nghiệp gì trong xứ này, dù một thẻo đất đặt bàn chân cũng không. Nhưng Ngài lại hứa ban cho ông và cho dòng dõi ông quyền làm chủ xứ này. Dù lúc ấy ông chưa có con, Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng dòng dõi ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, rồi họ sẽ bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi trong 400 năm. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã phán, ta sẽ đoán phạt dân đã bắt chúng làm nô lệ, rồi sau đó chúng sẽ ra đi và thờ phượng ta tại nơi này. Bấy giờ, Ngài ban cho ông giao ước cắt bì. Vì thế, khi Abraham sinh được Isaac, ông đã làm phép cắt bì cho Isaac vào ngày thứ 8. Theo đó, Isaac làm phép cắt bì cho Jacob, rồi Jacob làm phép cắt bì cho 12 trưởng tộc. Các trưởng tộc ganh tị với Joseph nên đã bán ông xuống Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở với ông, Ngài đã giải cứu ông khỏi mọi cảnh truân chuyên và cho ông được ơn và khôn ngoan trước mặt Pharaon, vua Ai Cập, khiến vua ấy bổ nhiệm ông làm thủ tướng cai trị cả nước Ai Cập và cả hoàng cung. Bấy giờ, một nạn đói hoành hành dữ dội trên toàn cõi Ai Cập và Canaan nên các tổ phụ chúng ta không tìm đâu ra thực phẩm. Nhưng khi Jacob nghe rằng có lúa mì ở Ai Cập, ông sai các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, Joseph tỏ mình ra cho các anh em ông biết. Sau đó, gia đình của Joseph được Pharaon biết đến. Joseph gửi lời mời Jacob cha ông và tất cả bà con của ông, gồm 75 người. Vậy, Jacob đi xuống Ai Cập và qua đời tại đó. Và các tổ phụ chúng ta cũng vậy. Thi hài họ đã được mang về Sichem và đặt trong mộ mà Abraham đã bỏ tiền mua của con cháu Hamo ở Sichem. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài đã hứa với Abraham, dân tộc chúng ta tại Ai Cập đã gia tăng dân số và thêm lên bội phần, cho đến khi một vua khác dấy lên ở Ai Cập và không biết gì về Joseph. Vua ấy đối với dân tộc chúng ta cách quỷ quyệt, hắn áp bức các tổ phụ chúng ta, bắt họ phải đem con thơ của mình bỏ đi để chúng không được sống. Ngay vào thời điểm đó, Mô-xê được sinh ra và đó là một thai nhi xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời. Ông được nuôi 3 tháng trong nhà cha mình. Khi ông bị đem đi bỏ, con gái của Pharaon đã vớt lấy và đem về nuôi như con ruột mình. Mô-xê được giáo dục tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập và là một người có quyền trong lời nói và việc làm. Khi ông được 40 tuổi, lòng ông nảy ra ý định đi thăm đồng bào mình, tức dân Israel. Khi ông thấy một đồng bào của ông bị người Ai Cập bức hiếp, ông đã ra tay binh vực. Và để binh vực người bị bức hiếp, ông đã thẳng tay đánh chết người Ai Cập đó. Lúc ấy, ông nghĩ rằng đồng bào của ông nên hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dùng ông để giải cứu họ. Nhưng họ không hiểu như vậy. Ngày hôm sau, khi thấy họ đánh nhau, ông đến gần và tìm cách giải hòa. Ông nói, thưa các anh em là đồng bào ruột thịt với nhau, sao lại đánh nhau như vậy? Nhưng kẻ đang đánh người lân cận mình xô ông ra và nói, ai đã lập ông làm người lãnh đạo và quan án của chúng tôi? Bố ông tính giết tôi như đã giết người Ai Cập hôm qua sao? Nghe những lời ấy, Mô-xê liền bỏ trốn và trở thành một kiều dân trong xứ Midian. Ở đó, ông sinh được 2 con trai. Cách 40 năm sau, một thiên sứ hiện đến với ông trong một ngọn lửa của bụi gai cháy trong đồng hoang trên núi Sinai. Khi Mô-xê thấy cảnh tượng ấy, ông lấy làm lạ, và khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng của Chúa nói với ông: "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob." Mô-xê run sợ và không dám nhìn nữa. Nhưng Chúa phán với ông: "Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Ta đã thấy cảnh dân ta bị ngược đãi ở Ai Cập, và ta đã nghe tiếng rên xiết của chúng, nên ta xuống để giải thoát chúng. Bây giờ, hãy lại đây, để ta sẽ sai ngươi đến Ai Cập." Chính Mô-xê này là người họ đã loại bỏ và bảo rằng: "Ai lập ông làm người lãnh đạo và quan án?" Ông ấy chính là người đã được Đức Chúa Trời sai đi làm người lãnh đạo và người giải thoát họ bằng cánh tay của vị thiên sứ đã hiện ra cho ông trong bụi gai. Ông ấy chính là người đã dẫn họ ra đi sau khi đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ ở Ai Cập, rồi ở Hồng Hải và trong đồng hoang 40 năm. Chính Mô-xê này là người đã nói với con dân Israel: "Đức Chúa Trời sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri cho anh chị em như tôi." Ông ấy là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, cùng với vị thiên sứ đã nói chuyện với ông trên núi Sinai và với các tổ phụ chúng ta. Ông ấy là người đã nhận những lời hằng sống để truyền lại cho chúng ta. Nhưng các tổ phụ chúng ta không muốn vâng lời ông ấy. Họ gạt ông ấy qua một bên và xoay lòng muốn trở về Ai Cập. Họ nói với A-rôn: "Hãy làm cho chúng tôi những vị thần để đi trước dẫn dắt chúng tôi, vì Mô-xê này, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy đến cho ông ấy." Trong những ngày đó, họ đúc tượng một con bò con, rồi đem của tế lễ đến dâng cho tượng bò con đó và vui mừng về công việc của tay họ làm ra. Vì thế, Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ, phó mặc họ cho sự thờ cúng các thiên binh trên trời, như có chép trong sách của các đấng tiên tri rằng: "Hỡi nhà Israel, các ngươi há đã dâng cho ta các thú vật hiến tế và các lễ vật suốt 40 năm trong đồng hoang sao? Các ngươi đã đem theo lều thờ thần Moloch và ngôi sao thần Rê-phan của các ngươi, đó là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ, nên ta sẽ đẩy các ngươi qua bên kia Babylon. Các tổ phụ chúng ta đã có lều chứng cớ trong đồng hoang, nhưng Ngài đã truyền cho Mô-xê dựng theo mẫu mực ông ấy thấy. Tổ phụ chúng ta đã thừa hưởng lều ấy và cùng Giô-xua đem lều ấy vào xứ các dân ngoại chiếm hữu. Đó là các dân Đức Chúa Trời đã đuổi đi trước mặt các tổ phụ chúng ta. Lều ấy cứ ở đó cho đến thời vua David, người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Vua ấy đã cầu xin để tìm được một nơi ngự cho Đức Chúa Trời của nhà Gia-cốp. Sau đó, Salomon đã xây cho Ngài một ngôi nhà. Tuy nhiên, đấng tối cao không ở trong đền do tay người ta dựng nên, như một vị tiên tri đã bảo: "Chúa phán, trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào hoặc nơi nào để cho ta nghỉ. Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật ấy sao? Quý vị là những người cứng cổ, lòng và tai không chịu cắt bì. Quý vị cứ chống lại Đức Thánh Linh mãi. Tổ phụ quý vị thế nào, quý vị cũng thể ấy. Có vị tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại chăng? Họ giết những người nào báo trước về sự xuất hiện của đấng công chính, là đấng mà bây giờ chính quý vị đã trở thành những kẻ phản bội và những kẻ giết người. Quý vị đã nhận lãnh luật pháp do các thiên sứ ban hành mà quý vị không tuân giữ." Ê-tiên tuẫn đạo. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên, họ nghiến răng chống lại ông. Nhưng ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời và thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời." Bây giờ, Họ cùng hét lên một tiếng lớn, bịt tai lại, chạy a lại chỗ Ê-tiên, kéo ông ra ngoài thành và ném đá ông. Những người làm chứng cởi áo choàng của họ để nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ. Trong khi họ ném đá ông, Ê-tiên cầu nguyện: "Lạy Đức Chúa Giê-su, xin tiếp nhận linh hồn con." Khi quỵ xuống, ông kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ." Nói như vậy xong, ông gục xuống và an giấc.